Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-tô. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê, nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ba ngày sau khi bị giết chết người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống gọi nhóm 12 lại mà nói: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó người đem một trẻ nhỏ đặt vào giữa các ông rồi ôm lấy nó và nói: ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa.
Giấy mặt bàn.
Thưa các bạn, buổi chiều thứ bảy các bạn đến với giao điểm tin mừng, đến với điểm hẹn lòng thương xót Chúa, mà các bạn đến và các bạn nghe Chúa nói với các bạn một câu, các bạn nghe thấy nhột lắm. Nghe đây: ai muốn làm người đứng đầu? Ở đây có ai muốn làm người đứng cuối không? Có không? Không. Ai cũng muốn làm người đứng đầu, ai cũng muốn làm người lãnh đạo, ai cũng muốn làm người chỉ huy, ai cũng muốn làm người có chức có quyền, đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Nhất là các bạn trẻ ngày hôm nay, người tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, cho nên là mình có nhiều cao vọng, mình có nhiều ước vọng và mình cũng có nhiều tham vọng lắm. Mình muốn làm đầu. Bây giờ tôi hỏi các bạn trả lời thật lòng: muốn làm giám đốc hay muốn làm nhân viên? Giám đốc hay nhân viên? Muốn làm bề trên hay bề dưới? Bề trên. Muốn làm lãnh đạo hay là muốn làm cu ly? Lãnh đạo. Và ai cũng thế thôi. Vậy mà hôm nay các bạn đến đây, các bạn nghe Chúa nói: ai muốn làm người đứng đầu? Đầu ai muốn làm người đứng đầu giơ tay. Mạnh lên, thật lòng đi, ai muốn làm người đứng đầu giơ tay. Không giơ tay chốc tôi cho đứng cuối ráng chịu. Mạnh dạn lên thử coi nào, các bạn thật lòng coi, ai muốn làm người đứng đầu giơ tay. Rồi bây giờ tôi hỏi anh ngược lại: ai không muốn làm người đứng đầu giơ tay. Chúng ta thấy Chúa bảo ai muốn làm người đứng đầu thì người ấy phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Rõ ràng ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết. Ai muốn làm người đứng đầu giơ cao lên. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết. Ai muốn làm người đứng đầu phải làm người rốt hết. Chúng ta thấy Chúa cứ bắt mình đi ngược đời, Chúa cứ bắt mình lội ngược dòng, Chúa cứ bắt mình suy nghĩ khác đời. Đời thì bảo ai muốn làm người đứng đầu thì phải ngồi ở trên. Chúa bảo ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết. Và làm người rốt hết đây là người gì? Người rốt hết là làm người phục vụ mọi người. Bây giờ chúng ta phải quạt sang cho người bên phải, làm người đầu mà. Ai muốn làm người đầu thì phải làm người phục vụ mọi người. Giơ cái quạt lên. Quạt sang cho người bên phải. Ai muốn làm người đầu thì phải làm người phục vụ mọi người. Quạt sang người bên trái. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người phục vụ mọi người. Bây giờ tôi thấy là hai anh chị là người cao, hai đứa bé là người thấp. Anh chị nghĩ sao? Nghĩ sao? Vậy anh chị nghĩ xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Thì đổi lễ cho nó lên trên mình đi xuống. Cho nó lên mình đi xuống như sao? Rồi anh này cao quá thì lùi sang bên hông, bên gốc. Đó, chúng ta thấy nó một cái chuyện rất nhỏ thôi. Ví dụ anh chị em để ý quan tâm đến người khác một cái là thấy liền. Tôi nói là ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Cho nên mình ngồi ở đâu phải ngó bên trái, ngó bên phải, nhất là ngó đằng sau coi mình có là cái vật cản chướng cho người khác không. Mình để ý cái đó, nhớ không? Đó, trong nhà thờ cũng vậy. Mà nếu chị thấy hình ảnh người đó đẹp không? Đẹp biết chừng nào. Hai đứa bé nó ngồi đằng sau, nó thấy lưng mình thì mình ngó lại thấy, mời con lên trên. Rồi mình làm đầu thì mình ngồi rốt hết, và làm đầu thì phải phục vụ quạt cho nó. Hallelujah. Đó, chúng ta thấy là nếu mà anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, đến với lòng thương xót Chúa, mà ai cũng tập được cái tính đó, tập được cái tính là làm đầu thì phải hầu thiên hạ, làm lớn thì phải phục vụ mọi người, ai cũng làm như vậy thì đến với giáo điểm tin mừng này nó sướng lắm. Người làm lúc mà lễ xong, tôi thấy cái hình ảnh rất đẹp là các bạn xếp ghế gọn lại. Có những người dĩ nhiên cũng có người này người kia, cũng có những người cái tính là lúc nào cũng hưởng thụ, lúc nào cũng ăn trên ngồi chốc. Có thể là ở nhà mình có người hầu người hạ, rồi đến nhà thờ cũng tưởng người ta cũng phải hầu hạ mình, cho nên đến là thấy ghế thì ngồi. Ngồi xong, tôi xin lỗi anh chị em, mẹ tôi hay chửi: mày ngồi xong mày cứ cắp đít mày đi, còn ghế mày để lại như vậy mày chấp nhận được hay không? Đó, ngày xưa là nhà tôi ăn cơm có ghế đẩu mà ngồi ọp ào ọp ẹp đó, xong là phải xếp ghế gọn lại. Chứ không có chuyện mà ăn xong là đứng lên. Mẹ tôi bảo dùng chú: mày đừng có cắp đít mà đi, không có chấp nhận được. Đứng lên thì phải xếp ghế gọn lại, đứng lên thì phải đem bát đi mà rửa, rồi lau bàn đàng hoàng. Chứ đừng có ỷ mình là thầy, là sơ, là cha, là cụ, rồi ăn xong bắt người khác cứ phải hầu hạ mình, không có được. Cho nên là những anh chị em đến đây, tôi có nói các thầy, các sơ cố gắng phải làm gương cho những người khác trong tinh thần phục vụ. Mà trong cái chuyện ăn uống xong thì đem bát đi mà rửa, chứ không phải ngồi đó rồi người ta rửa cho mình, rồi có lấy chổi lo mà quét nhà, lấy khăn mà lau bàn, như là một người phục vụ người khác, thì những em nó mới nể mình. Chứ không phải là mình đến rồi mình chỉ tay năm ngón, rồi mình nói thì nhiều mà chả làm bao nhiêu, chả có ai nể mình đâu, thưa anh chị em và thưa các bạn. Đây, mời anh chị em nghe một vài cái chia sẻ. Người lớn nhất, người đứng đầu là người phục vụ hết mình. Và chúng ta thấy chức tước, chức vụ, chức vị, chức quyền có bằng thứ, bằng này chức. Chức tước, chức vụ, chức vị, chức quyền chỉ là phương tiện để phục vụ mà thôi. Con lần thằng mình em nó cũng muốn dạy tôi một bài học. Tại vì tôi cũng ham hố chức quyền, cũng ham hố chức tước, chức vụ, chức vị, chức quyền. Cho nên nó đến nó bảo: cái này cha có chức rồi. Mình phấn khởi: ô vậy hả, ta có chức hả? Nó cứ bịt mũi nó cười. Các bạn có biết có chức là gì không? Nó nói xong nó bịt mũi lại. Nó biết là cái gì không? Là cái gì? Là cái gì? Đó, đọc ngược lại đi. Đọc ngược lại coi, có chức là. Đó, đọc ngược lại đi thì biết. thì chúng ta thấy là mình nó ham hố quá. Lúc đó đọc ngược lại tôi mới giật mình, ôi rõ là mình là cái thằng ham hố, có chức là các bạn suy nghĩ đi, ai sống tinh thần phục vụ đó mới là người lớn nhất, ai không biết phục vụ thì là người nhỏ nhất. Nhớ, ai là người có tinh thần phục vụ thì là người lớn nhất. Các bạn nhớ cái quạt lên, ai là người có tinh thần phục vụ là người lớn nhất. Nhớ cao lên để yên như vậy. Ai không biết phục vụ thì là người nhỏ nhất, ai biết phục vụ thì là người
lớn nhất,
ai không biết phục vụ thì là người nhỏ nhất. Cho nên giá trị của một con người không phải là do địa vị chức tước, mà tùy vào khả năng phục vụ và mức độ hữu ích của người đó như thế nào. Chúa Giêsu, thưa anh chị em và thưa các bạn, Chúa mở ra một nền văn minh mới. Người lớn nhất không dùng quyền để lãnh đạo, nhưng dùng khả năng để phục vụ. Người lớn nhất không dùng sức mạnh để chỉ huy, nhưng dùng trái tim để yêu thương. Người lãnh đạo phải là người có uy. Đúng thưa anh chị em, nếu mà không có uy chúng ta không lãnh đạo được. Có những người ra nói chẳng ai nghe gì hết. Ra, có những người bảo cha cha đừng để ông ấy đứng trật tự, ông nói không có ai nghe đâu cha ơi. Có những người ra nói trật tự mà không ai nghe vì nó không có uy. Cho nên người lãnh đạo phải là người có uy, đó là uy tín và uy quyền. Thông thường thì người lãnh đạo tự khẳng định được uy tín thì tự nhiên có uy quyền một cách thực thụ là nhờ niềm tin của người khác đặt nơi mình, niềm tin của người dưới đặt nơi mình. Khi mình có uy tín thì đương nhiên mình có một cái uy quyền trên những người khác. Mà khi lãnh đạo mà phải dùng uy quyền để thay cho uy tín, vì không có uy tín cho nên phải dùng uy quyền. Đáng lý mình phải sống như thế nào để có cái uy tín, nói như thế nào thì làm như thế đó, đó là uy tín. Nhưng mà vì mình người lãnh đạo, mình nói một đàng mình làm một nẻo, cho nên là mất uy tín. Mất uy tín người ta không còn sợ mình nữa, cho nên mình nói người ta không nghe, mình bèn lấy uy quyền ra. Lấy uy quyền thay cho uy tín thì chỉ tạo nên sự xung đột bất mãn của người dưới mà thôi. Nó lẩm bẩm, ôi nói mình đặt con nói con làm đồ. Nhưng mà vì mình, mày có làm hay không thì nó phải đi làm, nhưng mà nó không có phục. Khẩu phục mà tâm không phục. Phải có uy tín thì có uy quyền, lúc đó thì tâm phục và khẩu phục. Dân chúng nể trọng uy tín của người lãnh đạo, nhưng họ lại sợ uy quyền. Thưa các bạn, uy quyền, cường quyền càng dấn lên tới mức cao thì sinh ra thói độc đoán và chuyên quyền, rồi dẫn đến độc tài. Khi người lãnh đạo đã mất hết uy tín, lẽ ra nên tự biết mà từ chức thì còn vớt vát được chút danh dự. Nhưng khi đã không còn uy tín mà lại gia tăng uy quyền thì chỉ có hại cho cộng đoàn, có hại cho người khác mà thôi. Và đôi khi trở thành trò lố bịch và trò cười cho thiên hạ nữa. Không ai có thể tự vỗ ngực, ta là uy tín nhất đây. Bởi vì thưa anh chị em, mình vỗ ngực ta là uy tín thì mình có uy tín không? Mình vỗ ngực ta là người có uy quyền, vậy mình có uy quyền không? Không. Mình vỗ ngực ta là người giàu, có chắc là giàu chưa? Ta là người khỏe, có chắc là khỏe chưa? Chưa. Mình khỏe thì tự người ta biết, mình có uy tín thì tự người ta thấy, mình có uy quyền thì tự người ta nể. Việc gì phải nói rằng ta là người có uy tín nhất? Bởi vì uy tín của cá nhân nằm ở trong lòng của người ta, tùy thuộc vào sự ghi nhận và đánh giá của cộng đồng xã hội một cách khách quan. Uy tín phải được minh chứng qua quan điểm, tư tưởng, động cơ làm việc, đạo đức, lối sống và chất lượng của việc thực hiện cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ đó. Có những người, thưa các bạn, Các bạn có thấy không? Có những người có chức cao quyền trọng, nhưng khi làm việc cụ thể và trong cuộc sống thì chẳng có uy tín gì, chỉ để lại sự trách cứ, chê cười và đàm tiếu. Có không? Có không? Mạnh lên, sợ gì mà không dám nói. Có không? Có uy tín, tự khắc có uy quyền. Một uy quyền tự thân không phải là thứ uy quyền phải lên gân. Không có uy tín nhưng vì muốn thể hiện uy quyền nên thường gây ra hậu hoạn, làm hỏng cho công việc chung và tác hại khôn lường đối với xã hội và đất nước. Khi những người thuộc tầng lớp lãnh đạo ở tầm vĩ mô, trên thực tế thưa các bạn thấy không ít người khi không khi có quyền thì đụng một chút gì là dùng quyền uy, là hống hách, là quan yêu, là mệnh lệnh. Thưa anh chị em, chẳng phải cứ làm lớn thật lớn mới tỏ ra hống hách đâu. Cứ có một chút xíu có uy quyền là oai rồi. Ngay cả cái người mà bảo vệ đã tỏ ra oai chưa? Oai. Cái người trật tự mà không có tinh thần phục vụ đã tỏ ra uy quyền chưa? Bắt đầu hét, ngồi yên, đi chỗ này, không được kê ghế chỗ này. Bắt đầu tỏ uy quyền. Chúng tôi nói rất nhiều với anh em trật tự là đừng bao giờ tỏ ra cái uy quyền của mình. Anh em mình phục vụ phải đúng tinh thần của Chúa Giêsu. Đừng bao giờ quát lác người ta, đừng bao giờ đứng chỉ tay năm ngón, đừng bao giờ mà nói lời nặng nề với anh chị em đến đây. Anh chị em đến đây là thập phương, là bá tánh, bá nhân bá tánh, trăm người trăm tánh. Cho nên mình phục vụ, nhất là những người giữ trật tự, nhất là những anh chị em thiện nguyện, nhất là những anh chị em coi xe, nhất là những anh chị em lo vệ sinh. Mình phục vụ phải đúng cái tinh thần của Chúa. Đừng có hống hách, đừng có quan liêu, đừng có hách dịch. Ví dụ như là giữ xe, mình chỉ là người giữ xe thì chứ có là cái gì đâu. Mà người ta đưa xe vào, mình không hướng dẫn, không dắt xe vào cho người ta, mình đứng, mình chỉ tay, đem xe vào chỗ kia, để đó à. Anh chị em có chấp nhận được hay không? Không chấp nhận được. Mình chỉ là người giữ xe, là người đầy tớ, người phục vụ, làm sao mình tỏ uy quyền với người khác được như thế? Rồi mình là người lau vệ sinh, giữ vệ sinh cái nhà vệ sinh, thì mình phục vụ trong thái độ niềm nở, chứ không phải là quát người ta không được như vậy, không được như thế, mình không có quyền. Hay là anh em trật tự cũng vậy, không được đứng, có khi người đáng tuổi ông của tuổi bà mình rồi, mình không được quát mắng người ta như vậy, không chấp nhận được cái thái độ đó đâu, thưa anh chị em. Cho nên chúng tôi cũng thành thật xin lỗi anh chị em trước mặt cộng đoàn. Tôi là một người được Chúa sai đến đây làm người mục tử lãnh đạo dân, nhưng mà tôi chưa có được cái tinh thần của Chúa. Tôi vẫn còn nóng nảy, tôi vẫn còn quát mắng, tôi vẫn còn to tiếng, tôi vẫn còn chưa có kiềm chế được bản thân mình. Và những anh em trật tự, anh em phục vụ, anh em thiện nguyện, anh chị em coi xe, anh chị em giữ vệ sinh cũng chưa giữ được cái tinh thần phục vụ đúng nghĩa. Đôi khi vẫn còn quan liêu, đôi khi vẫn còn hống hách, đôi khi vẫn còn quát mắng. Chúng tôi thay mặt cho cộng đoàn, những anh em phục vụ cúi đầu xin lỗi anh chị em. Xin chị em tha thứ, xin chị em cầu nguyện và xin chị em giúp chúng tôi sống được tinh thần phục vụ như Chúa, là càng làm lớn thì càng phải phục vụ anh chị em mình. Chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa, thưa các bạn. Thế nhưng người đời đã đúc kết rằng uy tín thì mới trường tồn, còn uy quyền thì là đoạn vị mà thôi. Người có uy tín thì sẽ để lại tiếng thơm lâu dài. Người không uy tín mà thích dùng uy quyền thay cho uy tín thì chỉ là nhất thời, gây thù chuốc oán, tự làm mất hậu phúc, và có chăng chỉ là được vài việc trước mắt mà không được lòng của người khác. Cho nên chị em cố gắng là được lòng người hơn là được việc của mình. Cho nên làm lãnh đạo, những người mục tử, làm những người có trách nhiệm mà Chúa trao phó, cần nâng cao uy tín, phải thu phục được nhân tâm, không nên lộng hành. Ta đây là cha, ta đây như là Chúa, không nên lộng hành, lạm dụng uy quyền để tự đề cao cá nhân, quên lợi ích của tập thể, của cộng đoàn, và chỉ biết vun xén cho cá nhân, cho gia đình, cho nhóm lợi ích của mình thì sẽ gây hậu quả khôn lường. Thưa anh chị em, một thưa các bạn, khi mà người ta có quyền lực thì người ta dễ chuyển hóa thành tiền, đúng không? Đúng không? Trả lời, khi có quyền lực thì dễ chuyển hóa thành tiền, đúng không? Và khi có tiền thì lại sẽ có quyền lực, đúng không? Mà khi có quyền lực lại sẽ có tiền, đúng không? Đúng không? Cho nên cứ cái vòng luẩn quẩn quyền lực với tiền, quyền lực với tiền, cùng nhau hành động để có quyền lực và có tiền, càng ngày người ta càng nhắm đến cái đó nhiều hơn. Truy Su dạy cho các môn đệ là con đường trở nên lớn lao thực sự, đó là con đường phục vụ. Các bạn làm mạnh lên. Con đường để trở nên một người lớn lao thực sự là con đường phục vụ. Nào ta tiến bước theo Chúa đi vào đời. Các bạn có biết bài hát đó không? Biết không? Nào ta tiến bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang trên vai, phục vụ mọi nơi. Đó. Thì đó là bài học mà Chúa dạy cho chúng ta. Con đường phục vụ phải thay thế cho tham vọng thống trị, giúp đỡ tha nhân thay cho tham vọng, bắt người khác phục vụ chính mình. Chức quyền là để phục vụ lợi ích của mọi người. Địa vị chỉ là sự phân công hợp lý và mỗi người một việc vì lợi ích của tập thể. Và để làm gương như vậy thì Chúa Giêsu đã tự hạ mình. Và Ngài nói, con người đến không phải để được phục vụ. Tỏ lên, Chúa Giêsu nói rằng con người đến không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ. Không phải được phục vụ, mà là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Là Chúa, là Thầy, nhưng Đức Giêsu đã tự nguyện phục vụ các môn đệ. Là lãnh đạo, nhưng Đức Giêsu đã tự nguyện lãnh đạo. Đúng luôn, lãnh đạo là lãnh đạo. Lãnh đạo là người đi trước hay đi sau? Là người đi sau hay đi trước? Trước, chứ không phải lãnh đạo là người đi trước, follow me, hãy theo tôi. Chứ không phải lãnh đạo là người cứ đi sau thúc người khác là tiến lên. Tiến lên, mày chết trước hay tao chết trước? Mày chết trước. Còn lúc mà thua tao chạy trước hay mày chạy trước? Tao chạy trước. Không phải là người lãnh đạo thúc người ta tiến lên, mà là người lãnh đạo là người đi trước. Lãnh đạo là lãnh đạo, đứng trụ đầu tên mũi giáo. Cho nên anh chị em đến đây gọi là trăm dâu đổ đầu tằm, tí xà lòng nước vệ sinh không có, xà lòng giấy vệ sinh thiếu rồi, xà lòng phòng vệ sinh dơ quá, xà lòng ghế thiếu rồi, xà lòng máy nó dột. Trăm dâu đổ đầu tằm, cái gì nó cũng gọi. Nước không có nó cũng gọi, giấy vệ sinh không có nó cũng gọi, nhà vệ sinh ngập không có thông nó cũng gọi luôn. Thì chúng tôi thấy rằng là mình phải chấp nhận như vậy theo gương Chúa Giêsu thôi. Theo gương Chúa Giêsu là phải như thế, là phải đến cho chiên được sống và sống dồi dào. Anh chị em đến đây phải cảm thấy nó phải thoải mái. Nó không có nhà cao cửa rộng, nhưng mà ít ra có ghế để ngồi, có nước để uống, có nhà vệ sinh để mà đi, có cái quạt để mà mát, có điện để mà sáng, có cái nhà nó phải sạch. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon, ngon cơm. Cho nên Đức Giêsu nói rằng thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy là Chúa mà còn phải rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Và ta ở giữa các con như là một người phục vụ. Và phục vụ là đến mức độ là không có tình yêu nào cao hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Các tông đồ không học được bài học đó, cho nên cứ tranh hơn tranh thua, cứ tranh cãi coi ai là người lớn nhất. và Chúa đã cho các tông đồ bài học người lớn nhất phải là người như vậy. Ngày hôm nay anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, chúng ta cũng học được bài học, đó là người lớn nhất là người phải biết cúi mình xuống mà phục vụ ông. Đến đây. Đây, mau. Rồi, ông làm chức vụ gì?
Dạ, con đã làm nông dân ạ.
Làm nông dân, rồi cho một tràng tay của Hà Nội người nông dân. Người ta nói nhất sĩ nhì nông, cứ trọng cái người có học thức, có địa vị mà coi thường nông dân. Cho nên bảo là nhất sĩ nhì nông, nhưng mà hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Chứ đừng có tưởng nông dân mà là thứ dở đâu, cứ tưởng là học vị, học giả, học thật rồi tiến sĩ mới là ngon đâu, chưa chắc đâu. Nếu người học vị, học giả mà không có đi phục vụ người khác cũng chỉ là người to hay người bé, người lớn hay người nhỏ, trẻ con hay người lớn. Trẻ con mới bắt người khác rửa đít cho mình chứ, phải không? Đây, rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ, cha con được ơn chữa lành. Thưa cha con được ơn chữa lành của Chúa.
Để to lên nữa.
Thưa cha con được ơn chữa lành của Chúa.
Rồi, ơn dạ. Gì?
À, con
to lên.
Con được ơn có thể hơn một năm là con.
Giêsu nói vừa chậm vừa nhỏ thì ai mà nghe được? Mà nói này, con được ơn chữa lành của Chúa. Con tên là gì?
Dạ.
Nói.
Dạ. Con tên là Giuse Nguyễn Văn Dũng.
Nguyễn Văn Dũng, cứ đọc chậm chậm, cứ bình tĩnh mà đọc. Con tên là Nguyễn Văn Dũng, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Dạ. Con tên là Nguyễn Văn Dũng, năm nay con 40 tuổi, con ở Bảo Lộc, giáo xứ Đại Lộc.
Rồi, con được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe, làm chứng thì phải nói to, nói rõ mọi người mới nghe được.
Dạ. Con được hai ơn ạ.
Thứ nhất
là con cách đi hơn một năm là con đã bỏ Chúa rồi, theo bạn ăn chơi rồi đã cờ bạc, rượu chè cờ bạc, và con đã nợ nần chồng chất, nhưng mà kia không thể cứu vãn được nữa. Thậm chí cũng mà đến khi á nhìn con sắp sửa đổ vỡ và đổ nát rồi á, thì có tuyệt vọng quá, con muốn nhảy cầu tự tử ấy. Dạ. Sau đó lúc đấy á thì có người bạn là giới thiệu với con và khuyên con là đi Cha Long. Dạ. Và con đã đi xuống Cha Long và con đã được lãnh ơn của Chúa.
Bao nhiêu năm anh bỏ Chúa và lao vào cờ bạc, ăn chơi đủ thứ, đến mức độ mà phá sản, nợ nần chồng chất, đến mức độ tuyệt vọng là muốn nhảy cầu, bao nhiêu năm như thế?
Dạ, trong lúc mà con chơi thì khoảng cỡ 2 năm thôi ạ. Dạ, nhưng mà khoảng cỡ mới đây thì là mới hồi trong Tết là con xuống cha và được lãnh ơn ơn. Và ở thứ hai của con á là trong khi á con xuống, khi con đã quay trở về với Chúa thì đời con nhà con đã bán được trong khi mà sắp chết rồi đó cha. Khi mà nợ nần chồng chất giang hồ nó tới, nó đuổi, nó trốn, nó chém với con á, là con sắp chết rồi, ngấp ngoái, gia đình sắp sửa đổ nát rồi, thì đùng một cái là gia đình con bán được nhà đất, bán với giá là rất là gần gấp đôi. Là con với trang trải hết nợ nần, là sau đó con với mua được đất và cũng có lời, gia đình con đã tạm ổn. Hôm nay là con đến đây là tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con ạ.
Thưa các bạn, chúng ta thấy đây là một câu chuyện thường ngày ở huyện. Rất nhiều người ngày hôm nay đã lao vào con đường ăn chơi và lao vào con đường phá sản, rồi nợ giang hồ, bị nợ dí và đi đến tuyệt vọng muốn tự tử. Mà anh này đã nhờ một người bạn giới thiệu đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và anh ấy đã được Chúa ra tay cứu. Linh hồn anh ấy không tự tử, anh ấy tín thác vào Chúa. Nhưng tín thác vào đó vẫn còn cái thử thách là bây giờ giải quyết hậu quả của cái đó như thế nào, đó mới là căn. Cho nên người ta đã dí anh đến mức độ đường cùng. Tạ ơn Chúa đã cứu vào phút bù giờ, đó là bán được nhà với giá gấp đôi, bán được đất, trả được nợ và bây giờ đã mua lại nhà cửa, làm lại cuộc đời của mình nhờ duy nhất tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Cha gửi tặng cho con đấng cứu độ cuộc đời của con. Người ta bám vào nhiều cái phao trên cuộc đời này. Người ta cứ nghĩ rằng có chức, có quyền, có tiền rồi thì sẽ làm được mọi chuyện. Nhưng tất cả chức, quyền, tiền đều không đem lại cái hạnh phúc và bình an. Chỉ có Đức Giêsu đấng có chức, có quyền, có đầy đủ mọi sự, nhưng Ngài khước từ hết để xuống trần gian làm người như chúng ta và làm người rốt hết, để nâng tất cả những con người rốt hết lên làm con của Chúa. Ta đến để xin ta được sống và sống dồi dào. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của Cha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con có con nhỏ không?
Dạ có ba đứa con nhỏ, nhưng con không đành lòng tự tử hết cha.
Có con nhỏ phải không? Ba đứa, đây ta tặng cho con một cái bánh trăng tín thác. Một cái bánh về chia làm ba được không?
Dạ, cảm ơn.
Khó chia đây nhà. Cái bánh chia làm đôi là dễ, làm bốn là dễ, và làm ba là khó lắm à. Rồi mời anh em lên đây.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Phêrô Trần Văn Sĩ, 47 tuổi, ở Bù Chu, tỉnh Nam Định. Vâng, con lên đây làm chứng cho Chúa hai ơn ạ. Con được rất nhiều ơn, nhưng mà con làm chứng hai ơn. Ơn thứ nhất là con bị ung thư dạ dày cách đây 3 năm, thì tức là con đau dạ dày là cũng coi là gần 30 năm cơ, nhưng mà 3 năm nó phá u ra. Thì bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh viện ca nó không mổ trả về. Thì con cũng hàng ngày sáng tối, còn tội lỗi con nó nhiều quá, thì con bảo thôi Chúa ơi, coi là nếu Chúa tha tội cho con thì Chúa coi là cho con cất con về, mà nếu Chúa để cho con đền tội thì coi là để cho con đền tội bằng cách nào, thì Chúa chữa cho con khỏi. Thì con chữa ông nàng vườn vớ vẩn,
ông này ông khôn, Chúa đền tội cho con bằng cách là Chúa chữa cho con khỏi. Chúa tha tội cho con thì Chúa cất con về, mà Chúa để con lại, Chúa bắt con đền tội thì Chúa cho con khỏi. Ông cầu nguyện mà cái nào ông cũng được hết rồi. Rồi mà Chúa cũng nghe thế chứ, thế mới lạ chứ.
Vậy là giờ 6 tháng con mất u ạ. 1 tháng con mất u. Để con đi khám ở bệnh viện Cần Thơ Trung ương 1 mất u, xong rồi con về con lại khám, con không tin, con về con khám ở bệnh viện Đại học Y mất u. 6 tháng sau là nó còn cái dương tính, 6 tháng sau con đi khám lại thì nó là xuống âm tính ạ. Và đây ơn thứ nhất ạ. Dạ còn ơn thứ hai thì con cũng được, con nghèo không biết là lấy cái gì mà đền đáp lại làm cái gì được, mà cái tiền thì không có cho kẻ nghèo khó. Con cũng được ông chú Chúa Thượng Thành và là ông ấy chuyển cho con hai cái đài. Thì con bảo thôi vậy thì coi là hợp tình hợp lý với con rồi. Thì con cũng đi loan truyền, con hiện nay con cũng vào được, đưa đoàn vào được đi 35, 36 đoàn rồi ạ. Vâng, thì các đoàn khác ấy thì các đoàn nào cũng vậy, có cả ngoại đạo lẫn trong đạo. Vâng, thì con nói thật với thưa với cha với cộng đoàn, đoàn nào cũng được Chúa cho coi là đoàn con đây làm bằng chứng. Vì nếu mà con nên ấy, thì con cũng hướng con nên, nhưng mà con run lắm, con khiếp. Xong rồi đến khi mà coi là đoàn này là Chúa lôi con ra không trốn được, vì đoàn này không có ai nên là bằng chứng. Vâng, đâu có người vào xin ơn. Vâng, thì con cũng cách đây mấy tháng thì con cũng hàng ngày sáng tối coi là con cũng đọc kinh cầm micro như thật ở trên xe. Vâng, thì này là coi vâng thì là hết ạ. Thôi còn cảm ơn cha và cộng đoàn coi là
chúng ta thấy ở đây có một cái anh thanh niên cao to, nhìn thì có vẻ giống như là anh ấy bị đau đau, nhưng mà Chúa lại dùng cái anh đó. Cứ anh bắt kinh là mọi người nghe hết, mời cộng đoàn ngồi, nhớ không? Là mấy bà răm rắp ngồi hết, tí mai cộng đoàn đứng hết, rồi ông đọc lời Chúa, rồi ông chia sẻ, đúng không? Đúng, xong rồi bắt đầu bắt hát thì cũng bắt hát rất là ngang nhưng mà người ta vẫn vô được. Lạy Chúa Giêsu con tin, mà người ta vẫn lạy Chúa Giêsu, đúng không? Đúng không? Rồi ông cứ nghỉ 15 phút là ông lại bắt đọc tiếp, đúng không? Rồi đọc xong rồi đến lúc mà đến 12 giờ trưa, đứng ở phía trước đài Chúa Giêsu, xin mời cộng đoàn đứng bắt đầu đọc kinh lòng thương xót. Chả thấy ai thưa gì cả, ngó lại, mới đi ăn cơm hết rồi. Mỗi bảo vệ tôi cũng đi ăn cơm. Thì đây là cái ông, một trong những ông mà hôm nay dám cầm micro lên. Anh chị em biết là chúng ta cầm micro mà đứng hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện, phải cảm ơn Chúa Thánh Thần. Tôi có nói mấy em phục vụ, tôi nói cả mấy anh cơ đoàn này, có nào làm được như anh ta cho mấy đứa 1 triệu, bảo con chịu. không có làm được. Mà anh cứ làm số sáng như vậy, tôi thấy rất lạ chứ, có độ ơn của Chúa lạ lắm, đồng ý không? Cái anh cao cao mà nhìn cái mặt cứ ngơ như là ngơ ngơ. Thế mà mai cộng đoàn quê, mẹ quỳ sạch. Tôi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng nha. Anh tiếp tục làm công việc là đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người khác nha. Mời anh về chỗ. Phải về ngay. Rồi rồi mời rồi. Rồi mời ông lên đây. Rồi ông được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là Đinh Văn Trương.
Bao nhiêu tuổi?
78 tuổi.
Ở đâu?
Ở Hà Nam, giáo xứ An Phú, thuộc địa phận Hà Nội.
Rồi, một ông 78 tuổi, gần 80, từ Hà Nội lên đây làm chứng. Anh chị em lắng nghe, ông được ơn gì của Chúa thưa ông?
Thưa cha và cộng đoàn, con mới vào lúc 5 giờ chiều hôm qua. Con được ơn Chúa là con bị ung thư thanh quản từ năm 1211.
Năm 2011 chứ 1211 thì lâu lắm rồi. Chúa tôi
con 011, tức là nếu tính năm là năm nay là năm thứ 8.
Đúng rồi.
Con đã đi bệnh viện Hà Nội và người ta bảo con là ung thư thanh quản. Thế là người ta bảo là bây giờ 8 bác sĩ tư vấn cho con, bảo là cắt 2 dây thanh quản đi, tức là ông phải câm từ đây và thở đằng cổ, ăn thì ăn bằng miệng.
Ăn bằng miệng, đúng rồi, đồng ý, ăn bằng miệng. Thở bằng cổ, ăn bằng miệng, rồi.
Thế thì mà nếu mà cắt dây thanh quản đi thì ông sẽ sống được 10, 12 năm. Mà nếu ông để lại thì chỉ được 6 tháng và 1 năm là ông toi.
Rồi cuối cùng thì ông quyết định là cắt hay không cắt?
Con quyết định là không cắt, là vì con...
Không cắt là nó bảo là 6 tháng là toi, bây giờ toi chưa?
Dạ thưa cha, bây giờ con còn đứng đây à, cùng với cộng đoàn à.
Vâng, thưa anh chị em, cho nên là nhiều khi chúng ta thấy con người mình cứ tưởng là mình có uy quyền lắm, mình cứ thay cho Thượng Đế mình phán sống chết trên cuộc đời người khác. Mình có ra hạn định là 6 tháng, 3 tháng, 1 năm. Thưa anh chị em, chẳng có ai có quyền trên sự sống người khác ngoại trừ chính Thiên Chúa mà thôi. Bảo là không cắt thì là 6 tháng thì toi, mà bây giờ không cắt mà còn sống và đang đứng trước mặt chúng ta còn nói to như thế này, một người gần 80 như thế này. Xin gửi tặng ông cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Ông có ăn bánh trung thu không?
Thưa cha, con bây giờ cháu thì ở ngoài Bắc thì xa. Bây giờ con nếu cha cho thì con xin.
Ông nói vậy thì bố tôi không phải cho thôi. Đây gửi biếu ông nha. Rồi, cảm ơn ông. Bánh trắng trung thu lòng tín thác. Cháu nó ở xa nhưng mà cha cho thì xin. Rồi ông được ơn gì của Chúa?
Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Phêrô Đoàn Hiền, hiện ở giáo xứ Thiên Đức, giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Con được ơn lớn nhất của đời con là bỏ Chúa 40 năm.
Rồi cái ơn bỏ Chúa. Ai có ai đến xin cái ơn đó giơ tay. Hôm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 62 tuổi.
Vâng, 62 tuổi mà đã bỏ Chúa là 40 năm, là 22 tuổi là anh đã bỏ Chúa. Suốt thời gian 40 năm mà anh bỏ Chúa thì anh đã làm nên cái sự gì? Đã làm cái gì?
Dạ khi con bỏ Chúa thì con làm nhiều việc, nhưng mà không làm được việc gì hết. Việc gì không có Chúa thì không làm được việc gì hết. Thì lúc đó thì nói thật với cha và cộng đoàn, thì con không có thuộc kinh kệ bao nhiêu hết, con chỉ thuộc kinh lại cha sáng danh và kính mừng thôi. Nhưng mà một năm rưỡi nay con trở về với Chúa, mới năm rưỡi nay thì con đọc lời Chúa và con đọc kinh thêm, con học kinh nên bây giờ con cũng biết được nhiều kinh và cũng biết được hiểu được Chúa. Và con đã đưa vợ con là ngoại đạo đạo Phật và đã vô đạo, và vợ chồng con đã làm các phép bí tích, kể cả lắp cái phép cưới tại nhà thờ là hơn năm rưỡi nay, đến Noel này là được gần được 2 năm, và rất mầu nhiệm.
Và anh cho mọi người biết là nhờ đâu mà sau 40 năm anh đã quay về với Chúa, không những vậy còn đưa cả vợ anh quay về với Chúa được.
Thưa cha và cộng đoàn, cách đây gần 2 năm con trở về quê ở Đà Nẵng, thì con vào nhà thờ Chánh Tùa Đà Nẵng, thì con đến mẹ Maria, con cầu xin mẹ chuyển cầu cho con là người rất tội lỗi, bỏ Chúa 40 năm nay, thì xin mẹ chuyển cầu và xin Chúa cho con được trở về với Chúa. Thì khi con về, con ở Đà Nẵng, con về đến nhà thì em con ngày sau á, liền á, là em con nó điện cho con: anh chị phải lên Cha Long đi với tụi em. Thì con nói lên Cha Long để làm gì? Tại vì con hồi đó con bỏ đạo sớm quá, con cũng chưa thêm sức nữa, con cũng không biết gì đạo nhiều, thì con cũng không biết Cha Long là ai. Thì con nói là thì em con anh chị cứ đi với tụi em, thì hai vợ chồng cùng đi lên đây. Thì con cũng viết thư khấn và cầu nguyện. Là lần này là lần thứ 7 con lên đây, mà khi coi một lần thứ nhất, thì lần thứ 2 con về con nhắn tin cho cha là xin cha cầu nguyện cho gia đình con bình an và được trở về với Chúa, ơn được quý vị Chúa. Thì cha trả lời là cha nhận lời và sẽ cầu nguyện cho con an tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con. Thì con đi lần thứ 2, thứ 3 thì con về thì con lên đây thì con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, và con hiểu được là Chúa giàu lòng xót thương, tất cả những gì mình tội lỗi của mình Chúa đều tha thứ và sẵn sàng đón nhận mình trở về với Chúa. Là con về con xưng tội và rước lễ, xong con cho vợ con học giáo lý và con cũng học thêm về kinh và giáo lý hôn nhân. Và từ đó thì mà qua 2-3 tháng sau thì cha xứ và đã cho con và vợ con rửa tội vợ con và đưa vợ chồng con được trở về với Chúa. Là con rất
hallelujah. Các bạn giơ cao cây quạt lên và hét thật to lên, vì Chúa nói rằng một người quay trở lại cả triều thần thiên quốc vui mừng, và cả những người lành như thế cũng vui mừng, vì Chúa đi tìm những con chiên lạc. 99 con Chúa bỏ đó đi tìm cái con chiên lạc này, và nó đã quay trở về, cả triều thần thiên quốc vui mừng. Hallelujah. Hallelujah. Và chúng ta thấy là anh ấy 40 năm bỏ Chúa chỉ còn thuộc đúng 3 kinh: lạy cha, kính mừng và sáng danh. Mà một người em nói anh ấy đến đây, anh chả biết ông cha Long là ai, chẳng biết giáo điểm tin mừng và lòng thương xót là như thế nào, mà anh vẫn đến. Cái điều quan trọng là còn một chút xíu gì trong anh ấy, đó là cầu nguyện với Đức Mẹ. Và chính cái lời cầu nguyện với mẹ, mẹ đã làm cho lòng anh ấy mềm lại. Anh ấy nghe lời của đứa em mà đến đây. Đây là lần thứ 7 để nghe tuyên xưng rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa là đấng đến để phục vụ, để cứu vớt, chứ không phải đến để bắt người khác phục vụ. Chúa là đấng không có dùng uy quyền. Có thể Chúa dùng uy quyền bẻ cổ anh ấy sau 40 năm bỏ Chúa được không? Được không? Dư sức, bẻ cổ dư sức. Nhưng mà Chúa không có bẻ cổ anh ấy, mà Chúa đã dùng chính lòng thương xót bằng trái tim nhân từ để đưa anh ấy trở về. Và hôm nay anh là người mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa mạnh nhất của một người 40 năm bỏ Chúa. Tôi gửi tặng cho anh đấng mà anh đã bỏ ngày 40 năm. Hãy nắm chặt lấy ngày. Cầm lấy. Rồi con cầm lấy đi về mà loan truyền làm chứng cho mọi người. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa. Mời anh đeo vào trong tay nha. Đây tràng chuỗi lòng thương xót Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa móc chặt anh lại sau những năm tháng anh đã bỏ Chúa. Hôm nay quay trở về đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho anh. Rồi, xin mời bạn.
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Đặng Thị Luyện.
Đặng Thị gì?
Đặng Thị Luyện ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con là 60 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở ngoài Bắc ạ, con Tân Tòng ạ. Con
rửa tội từ bao giờ lâu?
Con rửa tội năm
bao nhiêu tuổi?
2020 đấy ạ.
Thế mới hay, thế mới hay chứ. Bây giờ là năm 2018 mà chị rửa tội năm 2020. Ờ mới hay chứ. Hoảng. Rồi, chị rửa tội năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu tuổi?
Là...
Cách đây mấy năm?
2000 à. Con không nhớ nữa đâu ạ.
Rồi, chị được ơn gì của Chúa?
Con được nhiều ơn lắm ạ. Nhưng mà con thứ nhất của con là con bị tràn dịch phổi. Và con mổ phổi, con nằm 6 tháng ở bệnh viện. Mà con Chúa vẫn, con tội lỗi mà Chúa không bỏ con. Chúa vẫn cứu vớt con, cho con sống đến ngày hôm nay. Chân tay con là đứt cứng hết một bên. Con không viết được, con đã phải điểm chỉ. Và bây giờ con đã viết được và con đi được. Và hàng ngày con kéo chuông nhà thờ. Sáng nhà thờ họ Ba Cầu Sứ Bằng ạ. Con ở ngoài Bắc ạ.
Địa phận gì?
Địa phận Bắc Ninh ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta tưởng tượng một người chỉ bao nhiêu ký?
Con lúc con mổ mới có được 35 ký, bây giờ con được hơn 40 ký rồi ạ.
Vâng, và một người có 40 ký mà mổ biết bao nhiêu lần như vậy, vì đã được quay trở về với Chúa và làm nghề kéo chuông nhà thờ. Ta thấy một người mà gầy được ôm còm như thế này, Chúa tôi như vậy mà làm kéo được chuông nhà thờ, đấy là một cái ơn rất lớn. Hallelujah! Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con là con bị cứ răng của con là cứ cứu thang nào cũng sốt vài lần. Con không cứu được, con cứ nhờ chùa, cộng đoàn và cha và gia đình, anh chị em cũng con cầu nguyện cho con, và con nhắn tin cho cha 3 lần. Cha đều trả lời con cứ yên tâm. Cha các cầu nguyện và lễ cho con lúc 5 giờ ạ. Còn ơn thứ ba của con là con bị vôi hóa, đốt sống cổ và viêm gan B. Bây giờ con khỏi hết rồi ạ. Bây giờ con đến con làm chứng cho Chúa. Con xin cha, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho giáo họ của con hết khô khan nguội lạnh.
Rồi, thưa anh chị em, chỗ nào chẳng khô. Chỗ nào cũng khô hết. Cho nên là vì vậy mà Chúa mới mời gọi anh chị em chúng ta là đón nhận lòng thương xót của Chúa và cầu nguyện cho người khô khan được ơn quay trở về. Và anh chị em có nhiệm vụ là đem lòng thương xót của Chúa đến cho những nơi còn khô khan. Đây, vì khô như vậy cho nên tôi tặng cho chị cái máy để chị đi tưới cho cái vùng đất khô ấy được tưới đẫm lòng thương xót Chúa. Đây là cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Chị có biết ăn bánh trung thu không?
Con không ạ.
Biết không?
Con không ăn ạ.
Không biết ăn bánh trung thu.
Ăn được đâu ạ.
Vâng. Và bây giờ chị đã nhớ lại chị được rửa tội lâu chưa?
Con vẫn không nhớ đâu, con hoảng lắm rồi ạ.
Về chỗ có hoảng không? Còn hoảng lắm rồi. Còn tân tổng rửa tội năm 2020. Thưa anh chị em, đó mới là lời, những lời chứng thật, không hoa mỹ, không có màu mè, không có kiểu cách, không có khách sáo. Đó là những lời rất thật. Còn hoảng lắm rồi cha ơi. Rồi con được ơn gì của Chúa, có hoảng không?
Không ạ.
Không ạ. Rồi.
Con kính chào cha và chào cộng đoàn. Con là Hoàng Thị Đường, người ở Tư Hà Tỉnh vào. Con được ơn Chúa, được hai ơn Chúa rất lớn lao. Bây giờ con xin lên để làm chứng cho Chúa. Ơn thứ nhất là vừa rồi con vào đây là con bị ba bệnh.
Một
bệnh là thoái hóa đốt sống. Một bệnh là phải bị xương khớp bị thoái. Và một bệnh là bị liệt dạ dày. Cho nên con đi chữa bệnh 5 năm rồi, ở bác sĩ rồi mà vẫn không khỏi. Bây giờ là con hỏi thăm anh chị em người có đạo, con nhờ họ đưa đi. Con vào đấy con chữa, bây giờ là bệnh con được lành. Con khi kia là bị đau gối không đi được, bây giờ con đã đi được bình thường. Và đốt sống lưng con cũng đã trở lại được bình thường. Và dạ dày con ăn được cơm rồi.
Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con có một đứa con dâu, sinh một đứa cháu là bắt đầu mới sinh được 2 ngày mà sinh mổ là bác sĩ lấy một 3 giọt máu, sau đó 3 ngày bác sĩ đưa lại cho một cái mẫu, bảo là khẩn trương đưa cháu đi bệnh viện trung ương, cho cháu bị bẩm sinh phổi, nếu không đi bệnh viện trung ương rồi cháu sẽ ngất thở khi nào không biết. Vậy thì về thì tôi nói bây giờ cháu mới sinh, mẹ thì mới mổ yếu lắm, không làm sao được. Tôi nói con nói thôi con cứ yên tâm đi, mẹ đã đi vào đến chùa rồi, gia đình ta cứ thính thạc vào lòng Chúa. Hàng ngày là con cầu xin, con đọc sách và cầu nguyện Chúa. Chờ cầu nguyện được mấy lắm ngày là cháu hết bệnh vàng da. Và cháu sinh trưởng bình thường, lớn lên bình thường, không có việc gì xảy ra. Bây giờ cháu đã được 5 tháng tuổi, được 8 ký, không có sự việc xảy ra chí với cháu cả. Thế là con được vào đây để làm ơn cho Chúa.
Để rồi đi làm ơn cho Chúa. Làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Rồi con biết đọc kinh không?
Con vào đấy con cùng học biết đọc tạm ổn rồi. Rồi thì với chị con về con xem sách.
Rồi con là rửa tội năm bao nhiêu? Bà kia là năm 2020. Còn con rửa tội năm bao nhiêu?
Con là người ngoài đạo.
Con là người ngoại đạo. Rồi con biết đọc kinh chưa?
Bây giờ con mới học.
Đọc được chưa?
Vì cuộc khổ nạn thì con ngóng lên đến màn hình là con đọc thì cả con về nhà là con còn đọc sách.
Nhìn sách thì đọc được, còn chưa thuộc lòng. Biết làm dấu không?
Có.
Làm coi. Nhìn lên cha. Đây là chị làm dấu. Rồi. Được chưa? Được chứ. Đối với người ngoại đạo là quá là ngon rồi. Làm dấu là như vậy là chuyên xưng Chúa là cha, con là con. Được chưa? Được rồi. Chúa là cha, con là con. Rồi đọc coi. Chúa là cha, con là con. Đọc dơ lên, dơ lên.
Chúa là cha, con là con.
Rồi sao vậy? Ai đưa chị đến đây? Làm sao chị biết ở ngoại đạo Mãi Hà Tĩnh chị đến đây?
Vì con biết những người chị em có đạo, con hỏi thăm rồi con nhờ họ nói chứ đưa bà đi với bề từ trước tới nãy, vì bà là chưa biết đạo, chứ nhờ chị em giúp bà với để bà biết. Thì từ nơi trở lên con phải tin thác vào lòng Chúa.
Đây tôi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Ở đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi đây là cuốn sách, bà nói là bà chưa thuộc kinh thì bà về coi sách. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, về biết lần Chúa, lòng Chúa thương xót nha. Bà có cháu không?
Có 6 cháu.
Căng. 6 cháu hay bánh chia đầm mà. 6 đứa. Đây 3 đứa một cái nha. Ở Trăng Tín Thác nha. Đây bà đó. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà nha. Hallelujah. Rồi con được ơn gì của Chúa con?
Dạ thưa cha cộng đoàn, con được ơn của Chúa là hôm bữa con bị u gan. Thế con cũng đi uống thuốc và chữa bệnh rồi. Thì cô Quế cô bảo con là con mấy bữa con cũng định, con cũng chẳng biết đi lên đây gì hết cả. Thế là cô ấy bảo con đi lên đây, thế con cũng đi theo. Thế con được ơn của Chúa là con đi khám bệnh, thầy bác sĩ bảo con về đi, chẳng có bệnh gì cả. Thế nhưng mà con vẫn bị u gan, nhưng mà u gan con lên, con đi lên trên đây này 2 lần, lần này lần thứ 3 là con khỏi rồi ạ.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Con tên là Vũ Thị Hồng, ở huyện Bùi Gia Mập, Bình Phước ạ.
Bùi Gia Mập, bao nhiêu tuổi?
Dạ con 40 tuổi ạ.
Làm gì?
Dạ con làm rẫy.
Con làm rẫy. Thưa anh chị em, một người mãi từ Bùi Gia Mập ở Bình Phước, 40 tuổi, làm rẫy, bị u gan và lên đây là lần 2 lần đã được Chúa chữa khỏi, và đây là lần thứ 3 bước về đây để mà làm chứng cho Chúa. Và con biết cầu nguyện lòng Chúa thương xót không?
Dạ con, cô ấy nói con nó là cứ 3 giờ chiều là nói lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con cứ câu như thế là con đọc ạ. Hồi lúc con đi khám bệnh con cũng thế, và con lên xe con cũng đọc như vậy ạ.
Mỗi câu đó thôi?
Dạ.
Thuộc mỗi vậy thôi?
Dạ.
Con đạo gì?
Dạ đạo Phật ạ.
Đây cô đạo Phật. Cô ấy chỉ thuộc được mỗi câu lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, lên xe con đọc, lúc nào con đọc. Người công giáo có đọc câu đó chưa? Có lúc nào cũng có đọc câu đó không? Hay là lúc nào cũng xin tiền danh chức vị đủ thứ hết, mà có mỗi câu lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa lại không đọc được câu đó. Ta tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là cuốn sách để con về con đọc nha, biết cách lần chuỗi, không phải chỉ có lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con đạo Phật con có đi chùa bao giờ không?
Dạ con có ạ.
Đi chùa con biết đọc kinh không?
Dạ không ạ.
Con đến chùa thì con làm gì?
Con chỉ chắp tay con lạy ạ. Chắp tay. Hả? Chắp tay lạy, quỳ lạy và xin ân trên ban cho con đừng đau bệnh nữa ạ.
Vậy mà không hết thì con mới chạy đến nhà Chúa, và Chúa đã ban cho con hết để con có tin vào Chúa không?
Dạ con
có tin vào Chúa không?
Dạ con tin vào Chúa nhưng mà con không dám đi ạ.
Không dám đi nhà thờ á? Hả?
Dạ.
Con nghe cha nói con tin vào Chúa, Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Đây con nhìn, nhìn đấy nha, nhìn kỹ nha. Ai là người ngoại đạo giơ tay? Ngoại đạo đấy. Con thấy không, biết bao nhiêu người ngoại đạo họ đến đây họ có sợ không? Sợ không? Họ đến với Chúa đứng nhiều lòng thương xót, cho nên đến với Chúa không có gì để mà sợ, vì Chúa nói rằng con người đến, tức là Chúa đến trần gian này là để phục vụ, là để yêu thương, là hiến mạng sống cho con người, để cứu độ con người. Để Chúa nói rằng chỉ người đau bệnh mới cần đến thầy thuốc, và Chúa là thầy thuốc đến chữa những con người đau bệnh thể xác cũng như bệnh tâm hồn. Con còn sợ ông?
Sợ không, hơi nữa ạ.
Con hơi hơi ạ. Con này vẫn còn sợ. Không biết cách nào cho nó hết sợ. Tôi cho cái bánh cho nó hết sợ. Đây. Rồi hết sợ.
Còn
một ơn nữa.
Dạ, con còn được một ơn nữa. Tại vì con bị sỏi thận này khoảng cỡ 5 năm rồi ạ. Mà con uống thuốc hoài, uống thuốc bên đông y 3-4 năm mà con uống hoài cũng không khỏi. Thế con bị đau lưng, khi con đi lên trên này con cũng cầu xin như vậy. Thế con về con hết đau lưng.
Tin vào Chúa chưa?
Dạ con tin ạ.
Tin không?
Dạ tin ạ.
Chắc không?
Chắc ạ.
Hallelujah. Và thưa anh chị em và thưa các bạn, bây giờ mỗi người chúng ta cầm cây quạt lên và chúng ta tự hỏi lòng mình coi, Chúa đến để phục vụ, còn tôi đến để phục vụ hay bắt người khác phục vụ? Tôi là người được Chúa trao cho có chức vụ trong xã hội, trong giáo hội, là linh mục, là tu sĩ, là ông trùm, là bà quản. Tôi ở ngoài xã hội là giám đốc, là tổng giám đốc, là chủ nhân. Tôi có noi gương của Chúa, càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải phục vụ bấy nhiêu. Lớn có nghĩa là phục vụ, không phải lớn là bắt người khác phục vụ. Chúa đã đến để hiến mạng sống cho con người, phục vụ đến chết. Còn tôi đến để bắt người khác hiến mạng sống cho tôi và bắt người khác phục vụ tôi. Như thế tôi có là con của Chúa hay không? Nếu không, giờ phút này xin các bạn khẩn nài Chúa, lấy máu và nước từ trái tim Chúa, rửa sạch tất cả những ham hố, ham danh, ham quyền, ham lợi, ham chức tước, ham địa vị. Xóa sạch tất cả những cái ham đó đi. Háo danh, háo lợi, háo sắc, háo quyền, bỏ hết tất cả cái đó đi, để được nên giống Chúa. Mà càng phục vụ bao nhiêu thì càng nên giống Chúa bấy nhiêu. Nào, ta tiến bước theo Chúa, đi vào con đường phục vụ yêu thương. Nào, ta tiến bước theo Chúa, đi vào con đường phục vụ yêu thương. Nào, ta tiến bước theo Chúa, đi vào con đường mạnh lên. Nào, ta tiến bước theo Chúa, đi vào con đường. Các bạn vừa hát vừa làm theo cửa điệu của chúng tôi, và làm thật nhịp nhàng, nhìn và làm theo cửa điệu cầu nguyện. Nhanh, thật nhanh. Nào, ta tin bước theo Chúa, đi vào đời hành trang. Xoay đường dẫn lối cho chúng ra thu, cho tình mừng thù, cho hội là rối đâm u. Phục vụ là trao không, phục vụ là quên mình. Phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ. Phục vụ là hiểu không, phục vụ là quên mình. Phục vụ tình có không, phục vụ của Chúa Kitô.